thang sông trong tình cha, nhưng sao con vẫn thấy xa lạ. Con như người anh ca thua xưa, chỉ làm những công việc cha giao.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng mà thấy được lời Chúa mời gọi: các con hãy xin chủ sai thợ đến để gặt lúa. Và điều đó ta vẫn hát: lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành, mở nước Chúa Trời.
Chính anh chị em là những thợ gặt đền, không phải chỉ là những linh mục tu sĩ, là những người được Chúa sai đi loan báo tin mừng. Nhưng mỗi một người chúng ta qua bí tích rửa tội thì ta được trở thành con của Chúa. Và khi trở thành con của Chúa rồi thì mỗi người cũng lãnh nhận sứ mạng cao cả là các con hãy đi, sai đi, và cũng có sai nằm nữa. Sai đi để loan báo tin mừng. Tí tôi sẽ nói chị em tại sao gọi là sai nằm. Mỗi người chúng ta được mời gọi sai đi để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Và anh chị em được sai đến đây vì sự hiện diện của mỗi người anh chị em là một dấu chứng cho người ta thấy được rằng anh chị em là những người tin, anh chị em là những người yêu, và anh chị em là những người cậy. Anh chị em tin vào Chúa cho nên chị em đến đây. Anh chị em yêu mến Chúa cho nên anh chị em đến đây. Và anh chị em trông cậy vào Chúa cho nên anh chị em đến đây. Những người khác nhìn vào cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nơi mà những người cộng đoàn đó họ sống với nhau bằng lòng tin. Lát nữa anh chị em sẽ gặp những chứng nhân của lòng tin. Nơi đó cộng đoàn lòng thương xót Chúa họ sống với nhau bằng tình yêu,
Anh chị em yêu cho nên anh chị em sẵn sàng chia sẻ, đóng góp với chúng tôi để loan truyền lòng thương xót Chúa đến những nơi khác qua những tấm ảnh, qua những chuỗi tràng hạt, qua tập san nhờ mẹ đến với Chúa, qua những việc anh chị em chia sẻ, đóng góp để làm giếng nước tình thương như chị em đọc trong tập san chẳng hạn. Anh chị em làm những bữa cơm tình thương ở bệnh viện ung bướu mà mỗi ngày chúng tôi cung cấp là 70 phần cơm miễn phí cho những bệnh nhân và những người nuôi bệnh. Mỗi ngày là 70 phần cơm như vậy. Anh chị em làm chứng tình yêu của Chúa khi mà chúng tôi chuẩn bị cấp 50 cái học bổng cho những em sinh viên nhà nghèo mà có lòng hiếu học. Nếu chị em thấy có những em nào mà thứ nhất là nhà nghèo, thứ hai là hiếu học, thứ ba là học giỏi nữa, thì anh chị em giới thiệu đến với chúng tôi và có giấy chứng nhận của cha sở, giấy chứng nhận của cha sở để xác nhận đó rằng gia đình nghèo mà hiếu học, để chúng tôi đầu tháng 8 vào ngày thứ năm đầu tháng trước thánh thể của Chúa thì chúng tôi sẽ cấp học bổng đó cho những em sinh viên con nhà nghèo mà hiếu học. Đó là tình yêu. Và anh chị em đến đây với tất cả lòng trông cậy, trông cậy vì biết được rằng là mình không còn chỗ nào dựa vào, chỗ nào bám vào. Như Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài sai các tông đồ đi, cứ hai người một, đừng mang bao bị giày dép. Có nghĩa là hoàn toàn đặt trọn niềm trông cậy vào Chúa, hoàn toàn đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Như trước mỗi tấm ảnh lòng thương xót Chúa, anh chị em vẫn tha thiết cầu nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu. Có những người đến với lòng thương xót của Chúa hoàn toàn tín thác. Tôi lúc tôi kêu gọi đóng góp bác ái sẻ chia rồi, thì lúc tang lễ có một chị cứ đứng thập thò ngoài cửa như là muốn gặp. Nhìn dáng vóc nhỏ thó, áo quần thì cũng bình thường, chợt nghĩ rằng chắc lại đang cần sự giúp đỡ chia sẻ của mình đây. Tôi nói: Chị chờ một chút xíu để tôi cầu nguyện cho những anh chị em cần thiết trước rồi tới phiên. Thì chị cứ đứng kiên nhẫn chờ, thì hết người này ra tới người kia vô. Lúc tới phiên chị nói: Tôi nói sao bây giờ, chị có chuyện gì cần thì chị nói, để có thể giúp đỡ gì được thì tôi giúp. Nói: Thưa cha, con không có cần giúp đỡ. Thế chị muốn tôi làm gì? Thưa cha, con muốn giúp đỡ cha. Tôi nghe xong bắt đầu tôi nhột rồi. Đôi khi mình hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Đừng tưởng rằng những người đi xe hơi, đừng tưởng rằng những người đeo cà rá hột xoàn, đừng tưởng rằng những người mặc vest mà mong rằng họ sẽ đóng góp nhiều cho chúng ta, chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Có lần anh ấy tốt bụng, anh dắt tôi đi mấy đại gia mà bán xe đời mới ở nguyên cái vùng Phú Nhuận, một cái dãy 4-5 cái cửa hàng liên tiếp, đeo ảnh lòng thương xót, nó bảo này mấy người này là đại gia đấy cha, còn dắt cha đi. Hôm đó lễ xong tôi mệt lắm rồi, nó bảo cha không đi là lỗ, ráng chịu. Tôi nói thôi thì cũng ráng, vì người nghèo mà lết cái thân tàn này đi. Thì đến nơi mời vô rồi cũng cầu nguyện rồi cũng làm phép. Xong rồi chả thấy nói gì. Tôi cứ giả vờ tôi nói sắp đi công tác bác ái. Nó cũng chả nói gì. Nói đóng góp nó cũng chả nói gì. Tôi nói thằng kia mày nói giùm tao đi, tao nói hoài chả ăn thua gì. Cái nói cha sắp đi đấy. Ờ vậy ha, vâng con cảm ơn cha nhé. Rồi cha đi bình an nhé. Quê quá. Thế vâng thượng nói vâng con bình an nhé. Thế thì hết 4-5 cửa hàng mà một cái xe là lời 500-600 triệu là chuyện nhỏ. Thế thì chưa hẳn. Thì cái người đó nói vậy thì con giúp cha hay gì. Bảo nó đưa tôi cái sấp có thứ dày lắm. Nói con đang tính mua cái xe máy, con để dành tiền được mua cái xe máy, nhưng mà nghe cha nói là những nơi họ giếng nước họ không có nước mà uống. Thôi con nghĩ rằng mình đi xe đạp vẫn còn tốt chán, con gửi tiền con mua xe máy cho cha, con tiếp tục đi xe đạp. Tôi nghe xong mà tôi thấy lạ quá. Đó là phép lạ, thưa anh chị em. Đó là một cái điều lạ lùng khi mà thử hỏi tự nhiên mỗi người chúng ta thích đi xe đạp hay thích đi xe máy? Thích đi xe đạp hay xe máy? Xe máy thôi. Thích ở nhà lầu, ở nhà sàn, nhà lầu thôi. Thích ăn cơm gạo thơm hay là thích ăn cơm gạo hẩm? Gạo thơm thôi. Tự nhiên con người ta là như vậy. Nhưng mà ta dám chấp nhận rằng, thưa cha, con đi xe đạp cũng được, con để dành tiền, con để dành tiền, không phải tiền thừa, không phải tiền dư, không phải là đại gia, nhưng mà con để dành tiền dự trù mua xe máy. Nhưng mà thôi, con nhường lại cho cha để cha giúp đỡ những người cần hơn con. Con tiếp tục đi xe đạp được rồi. Tôi không dám nhận. Tôi nói thôi, cha nghĩ rằng con sức yếu như vậy, con nên mua xe máy mà đi, chứ đạp xe đạp sao chịu nổi. Không cha, con còn đạp được, cha cứ cầm đi. Nói 3 lần tôi mới dám cầm. Cầm xong mà thấy được rằng là Chúa làm những điều lạ lùng quá, biến đổi con người ta. Dám bỏ ra, dám chấp nhận đi loan báo tin mừng, không giày dép, không bao bì. Và Chúa nói đừng chào hỏi ai dọc đường, có nghĩa là phải nhắm đích mà tiến tới. Có nghĩa là phải thấy được cái nhiệm vụ chính yếu của mình là ra đi làm việc bác ái, loan báo tin mừng, chứ không phải là cà kê dê ngỗng. Không chào hỏi ai dọc đường có nghĩa là đừng có ngồi đó mà tám, hết chuyện này tới chuyện kia, trên đường đi đến lòng thương xót Chúa mà mình đến. Mày bà có biết không, cái ông cha này là ông ghê lắm vào nhà. Bà có biết không, cái ông này là ông ghê lắm mà nhà. Rồi bà có biết không, là con mẹ này nó ghê lắm mà nhà. Bà có biết không, nhà này nó giàu lắm mà nó kèo lắm mà nhà. Đó, chào hỏi ai dọc đường, Chúa nói đừng có chào hỏi theo kiểu đó. Chào một câu, 8 tới 10 câu. Rồi, tôi chỉ nói cho mình bà biết thôi nha. Chỉ mình bà biết thôi đó, không được nói với ai đó. Cái bà đó cũng lại, tôi chỉ nói cho mình ông biết thôi à nha, ông không được nói với ai á. Tí xíu là cả cái giáo xứ Hải Sơn này biết hết. Thì Chúa nói ta là đừng có chào hỏi ai dọc đường, nghĩa là như vậy, là phải thấy việc khẩn cấp là loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng. Và đồng thời ta thấy đoạn cuối Chúa nói rằng sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Gặp khó khăn, gặp thử thách lắm thưa anh chị em, mà những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, anh chị em đều kinh nghiệm chuyện đó. Gặp rất nhiều thử thách, mà đôi khi mình càng làm việc đạo đức thì lại bị ma quỷ nó càng quấy phá. Mình càng muốn làm những điều tốt đẹp để loan truyền lòng thương xót Chúa thì ma quỷ nó lại tìm mọi cách nó ngăn cản. Sức mạnh của ma quỷ Chúa vẫn cho nó hoạt động để làm gì thưa anh chị em? Để thử thách lòng tin của anh chị em. Như Thánh Phaolô nói, để tôi không còn hãnh diện vì tôi thế này thế khác, mà tôi chỉ hãnh diện vì cái yếu đuối của tôi, vì cái khiếm khuyết của tôi. Vì khi tôi yếu nhất là lúc mà tôi mạnh nhất. Có nghĩa là khi mà tôi thấy rằng lạy Chúa con thua rồi, lạy Chúa con hoàn toàn bất lực rồi, lạy Chúa con hoàn toàn tuyệt vọng rồi, chỉ còn biết chạy đến với Chúa mà thôi. Thì khi Phaolô nói rằng tôi yếu nhất là lúc tôi mạnh nhất, vì lúc đó tôi chỉ còn lấy sức mạnh nơi Thiên Chúa mà thôi. Cho nên có những cộng đoàn chúng ta chưa được phép hoạt động chính thức, có những cộng đoàn chúng ta đang gặp những khó khăn này khó khăn khác, phải làm ở nhà tư hoặc là thế này thế kia, anh em hãy tin rằng, hãy tin rằng chính lúc mà anh chị em mình yếu đuối như vậy thì sức mạnh của Chúa mạnh hơn bao giờ hết. Và những thử thách đó, Phaolô nói rằng để tôi không còn hãnh diện gì cả, mà tôi chỉ còn hãnh diện là vì thập giá Đức Kitô mà thôi. Đừng lo lắng, đừng buồn phiền, đừng nản chí, đừng thất vọng thưa anh chị em. Chúa vẫn ở với anh chị em và củng cố lời rao giảng, củng cố lòng thương xót của anh chị em bằng những phép lạ đi kèm. Đây, mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân của lòng thương xót Chúa nơi nhà thờ chính tòa Bà Rịa Vũng Tàu. Xin mời anh lên đây để chia sẻ và làm chứng cho mọi người. Chúng ta một tràng hoa tay để đón chào người anh em này. Chúa gửi người anh em này đến một cách rất là tình cờ, ta không tính toán, nhưng Chúa làm hơn những việc ta tính toán. Con giới thiệu cho mọi người biết tên tuổi và chỗ ở cũng nơi làm việc của con.
Dạ, con xin kính thưa cha và kính thưa giáo sư Hải Sơn cùng toàn thể mọi người. Con tên là Du Xe Nguyễn Hoàng Thế Tam, năm nay 41 tuổi. Con bị phát hiện bị... Dạ, bây giờ con đang ở giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa. Dạ, con đã có một vợ và một con. Trước đây thì con làm nghề thợ hồ, thì sau này đến bây giờ thì từ ngày điều trị bệnh đến giờ thì con không còn đi làm nữa. Thì trước khi mà con bị phát hiện ra bệnh ung thư, con làm nghề thợ hồ. Khi phát hiện ra bệnh ung thư thì con được nhập tháng 9.
Con phát hiện ra bệnh ung thư vào ngày, vào tháng nào, năm nào?
Dạ thưa cha, con được phát hiện ra bệnh ung thư vào tháng 9 năm 2009 và đã nhập viện vào bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó thì khi con nhập viện thì khi mà đưa lên xét nghiệm với siêu âm rồi cân ký, lúc đó con chỉ còn có 39 kg. Khi được phát hiện ra bệnh ung thư đó thì sức khỏe con rất là yếu, con đi không có được. Sức khỏe lúc đó là, sau khi đó thì được bác sĩ chuẩn đoán bệnh ung thư thì con được nằm lại viện và điều trị. Nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình con lúc đó thì rất là khó khăn. Chạy chữa để kiếm tiền mà chữa cho cái bệnh này thì đối với gia đình con là ngoài khả năng. Cho nên là lúc đó là con rất là lo lắng. Sau khi không có tiền để mà nộp cho bệnh viện thì nhiều cái xét nghiệm với khám thì rất là tốn tiền. Thế là xong vợ con mới để một mình con nằm ở viện, rồi vợ con về nhà chạy chữa tiền bạc. Thì khi về nhà được sự giới thiệu cũng như là được Chúa mách bảo cho vợ chồng con là có cô Thanh ở hội dòng Chúa Thương Xót ở Bà Rịa. Thế là vợ con mới tìm tới hội Lòng Chúa Thương Xót để nhờ cô Thanh là dẫn dắt. Tại vì lúc đó là vào cái thứ năm đầu tháng thì hội dòng Chúa, hội Lòng Chúa Thương Xót đó có đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Rồi lúc đó vợ con liên hệ với cô Thanh là tới bệnh viện, vợ con liên hệ với cô Thanh xong vợ con có lên viện. Rồi vợ con mới nói chuyện với con là bây giờ tình hình mọi việc là như vậy, bây giờ có cô Thanh, cô đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa, có cha Long làm lễ, rồi tới đó xin khấn, rồi xin cha cầu nguyện cho. Chứ bây giờ nhà mình không có tiền để chữa trị cái bệnh này, bệnh này tốn tiền lắm. Rồi sau đó là liên hệ cô Thanh để đi lễ. Lúc đó là sức khỏe con đi không có nổi, thế là vợ con nó mới dìu dắt con xuống nhà thờ Chí Hòa. Thì lúc đó con có được gặp cha, rồi sau đó xin cha cầu nguyện, xin lòng thương xót Chúa, nhờ Chúa chữa bệnh cho con. Chứ về khả năng chữa trị bằng tiền bạc thì con không có khả năng. Rồi sau đó thì qua thánh lễ đó thì con lại trở về bệnh viện Ung Bướu, được nằm ở đó 2-3 tháng. Con không có được ra viện, con không có được về nhà, tại vì bệnh của con lúc đó rất nặng, con đi không có nổi. Sức khỏe con lúc đó kể như là không có còn cái gì hết á. Suốt 3-4 tuần con không có ăn được một cái gì hết. Lúc đó con chỉ sống bằng một cái bình nước truyền vào tĩnh mạch này thôi, chứ con không có ăn được cái gì hết. Lúc đó người con nói đúng ra là chỉ còn có da bọc xương, không có cái gì hết. Rồi sau đó được 2-3 tháng thì con qua cái thánh lễ bữa đó thì con cũng vững tin, là con cũng hướng về Chúa. Con nói chung là trong thâm con lúc đó là lúc nào cũng chỉ có hướng về lòng thương xót Chúa và tin tưởng vào lời cầu nguyện của cha, của mọi người trong dòng lòng thương xót Chúa thôi, trong hội lòng thương xót Chúa. Từ đó đi sức khỏe con thấy từ từ nó hồi phục lại. Con cảm thấy giống như kiểu một phép lạ. Tại vì lúc đó là con không có còn nghĩ gì tới ngày mai nữa đâu. Có những lúc con nó nằm con căn dặn với vợ con, thôi bây giờ ăn đi trước, thì có gì em nuôi con đừng có đánh đập con, nó còn nhỏ lắm. Con nói với cha lúc đó con vừa nói mà nước con cầm được nước mắt đâu. Con chỉ nghĩ là thôi thì bây giờ em cố gắng nuôi con, còn cuộc sống sau này thế nào thì anh không thể biết được, chứ còn bản thân anh là không có qua khỏi đâu. Rồi sau đó là vợ con nó về nhà, rồi nó chuẩn bị mọi chuyện, là con nói thẳng ở đây là vợ con nó chuẩn bị mọi chuyện, ma chay của con chuẩn bị sắp tới rồi đó. Là khi mà con được đưa về là nó đã chuẩn bị hết rồi, vợ con chồng ở nhà chuẩn bị hết rồi, con không nghĩ là con sống đâu. Nhưng mà qua cái thánh lễ mà con gặp cha bữa đó với lại nhóm của cô Thanh, có vợ con có liên hệ để xin cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để con tin vào một phép lạ của Chúa thôi, chứ còn con nghĩ con không qua khỏi đâu. Rồi 2-3 tháng sau con thấy sức khỏe nó con cũng dần dần hồi phục, có một chút sức khỏe, có thể là vịn vào một cái gì đó hay là bám vào một cái gì đó là con có thể đi được từng bước một. Thế từ đó con ráng con cầu nguyện, con hướng về lòng thương xót Chúa. Thế rồi được gần 4 tháng bác sĩ cho con là tạm về nhà để nghỉ ngơi. Thì con về nhà thì vợ con cũng liên hệ với cô Thanh ở hội lòng thương xót Chúa, giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa, là có ra nhà con đọc kinh được 4-5 tối gì đó. Rồi xong là cũng kêu cha ra làm phép sức dầu cho con. Rồi mà con cảm thấy cái sức khỏe của con nó có được là sau khi mà con gặp cha để mà cầu nguyện với Chúa, xin lòng thương xót Chúa có một phép lạ nào đó để chữa cho con. Mà nói đúng ra vào lúc đó là đến bây giờ con cũng không nghĩ là con còn sống nữa. Mà đến ngày hôm nay ấy, con có thể nói với con xin thưa với cha mọi người rằng là đến ngày hôm nay ấy, cái sức khỏe của con là cảm thấy gần như cái hồi con chưa bệnh. Mà kết quả rõ nhất là tháng trước con có đi khám thì qua cái xét nghiệm với lại siêu âm thì cái bệnh của con á, có nghĩa là con nói rõ ràng là cái bệnh của con là bị ung thư hạch. Cho nên bây giờ qua cái kết quả đó là trong cái bụng của con là nó không còn hạch nữa. Bác sĩ cho biết là không còn hạch nữa. Mà trước kia thì trong bụng của con á, là qua cái giấy siêu âm con vẫn còn để ở nhà, là trong bụng của con hạch là nó có từng nhóm, từng chùm rất là nhiều. Mà nói chung là nói về cái gia đình con thì con thì thuộc về giáo phận Hà Nội cơ. Con thuộc về giáo phận Hà Nội, gia đình con ở ngoài Bắc. Và hoàn cảnh gia đình con ở đó là rất nghèo, không có tiền. Cho nên con chữa trị bằng cái bệnh này thì thông qua cái thánh lễ của cha giao giảng ở đây thì con nói là thông qua lòng thương xót Chúa cho đến bây giờ con rất là tin tưởng và con đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì con chữa cái căn bệnh này không phải bằng tiền mà nó khỏi. Mà nói đúng ra nhiều người nhập viện cùng với con vào sau con, nhưng họ đã đều ra đi hết rồi. Con nhập viện từ tháng 9 năm ngoái cho đến bây giờ mà con chứng kiến 20 mấy mạng người ra đi trước con, nằm cùng phòng với con. Mà có những người bệnh nhẹ hơn con rất nhiều, họ chỉ mới có bị phát hiện bệnh nó có 1-2 tháng mà họ đi rồi. Mà đối với con á, sau khi mà được sự dẫn dắt của cô Thanh á, với lại vợ con liên hệ với cô là gặp cha để cầu nguyện hướng về lòng thương xót Chúa. Từ đó con tin tưởng vào lòng thương xót Chúa có một phép lạ chữa cho con. Cho đến bây giờ trong thâm tâm con với cha thì con nói thật là 1000 lời cảm ơn cũng không thể nói được cái tình cảm mà con muốn cảm ơn cha đâu. Thông qua cha thì con cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn mọi người, cảm ơn cô Thanh và hội lòng thương xót Chúa Bà Rịa đã cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và Chúa đã dùng phép lạ chữa cho con để con được khỏi căn bệnh như ngày hôm nay. Thì thông qua đây con cũng muốn nói với mọi người là con tạ ơn Chúa và mong mọi người hãy đặt niềm tin vào Chúa. Chỉ có Chúa là chữa được tất cả mọi bệnh cho chúng ta. mà không có cái bệnh nào mà Chúa có thể không chữa được, mà chỉ có chúng ta bỏ Chúa, chứ Chúa chưa bao giờ bỏ chúng ta. Và con luôn tin tưởng ở Chúa.
Chị em thấy một cái lời chứng tuyệt vời. Chỉ có Chúa bỏ chúng ta, chứ chỉ có chúng ta bỏ Chúa, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Là một cái lời chứng hùng hồn nhất của quyền năng lòng thương xót Chúa qua lòng tin. Và lòng tin đó, thưa anh chị em, được dẫn dắt bởi mỗi người chúng ta. Cô Thanh hay là cô Thu hay là anh Hồng, anh chị Mai vân vân, đó là những người mà được Chúa sai đi. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, mỗi người chúng ta được Chúa sai đi để loan báo cái tin mừng đó. Tin mừng rằng có một đấng giàu lòng thương xót thương anh chị em, có một đấng giàu lòng thương xót đón nghe lời anh chị em. Đến đi, đến đi, đến đi. Ai đến tin thì được. Và nãy tôi đang nói về cái ơn sai nằm. Trước mặt chúng ta là hai người chị em ngồi trên xa lăn. Chúa không sai đi, nhưng mà Chúa sai nằm. Nằm để làm gì? Nằm để kết hiệp những đau khổ, ốm đau, bệnh tật của mình với những đau khổ của Đức Giêsu trên thập giá. Như Phao-lô nói, tôi hoàn tất nơi thân của tôi, những đau khổ của tôi là để hoàn tất công cuộc cứu độ mà Đức Giêsu làm chưa trọn vẹn trên cây thập giá. Còn những gì thiếu sót thì tôi bù đắp lại bằng những đau khổ, những ốm đau, bệnh tật của tôi. Tôi kết hợp những đau khổ đó với đau khổ của Đức Giêsu trên thập giá để đền thay tội lỗi tôi, đền thay tội lỗi nhân loại. Và Chúa muốn, Chúa sai tôi đi nằm. Không sai đi mà sai nằm. Đó là một ơn, thưa anh chị em. Những người ốm đau bệnh tật mà cầu xin mà không được, mà vẫn tin tưởng, vẫn cầu xin, cái ơn đó nó còn mạnh hơn cả là ơn mà mình xin đâu mình được đấy. Anh chị em thấy không ạ? Thấy cái ơn đó không? Cái ơn nó lớn hơn nhiều. Ơn mà tôi vẫn tin dù là 10 năm tôi nằm trên giường bệnh. Ơn mà tôi vẫn tin dù là 5 năm tôi ngồi xe lăn. Ơn mà tôi vẫn tin dù rằng 15 năm chồng tôi vẫn chưa quay trở về, vẫn hành hạ tôi. Mà tôi vẫn tin rằng Chúa còn yêu thương tôi. Đó là lời chứng hùng hồn. Mà ơn đó còn lớn hơn những cái ơn mà ta được nữa. Và bây giờ anh chị em gặp gỡ chứng nhân thứ hai của nhóm áo xanh. Và các em áo xanh xin mời các em lên đây. Vì chúng ta thấy là một ngày thường, ngày đi làm, mà những em đó được Chúa sai đi đến đây để phục vụ chúng ta, đó cũng là một ơn. Và sự hiện diện ở giữa chúng ta đây, đó là ơn của lòng thương xót Chúa. Một tràng pháo tay để chào đón tất cả những em áo xanh. Chúng ta nhanh chân lên lại lên các em. Vì thưa anh chị em, Chúa sai đi để loan báo tin mừng. Cho nên các em nhận lãnh cái ơn đó, ơn mà Chúa sai các em đi. Chúng ta nhìn các em chẳng có ai đạo đức, chẳng ai thánh thiện gì cả. Các em đều là, các em đều là những con người mà đã có thời gia đình cũng phải lo lắng, cũng có thời gia đình phải cầu nguyện để các em khỏi xa trước cám dỗ. Vì biết bao nhiêu những cám dỗ ở trong đời sống hiện tại cho giới trẻ ngày hôm nay, mà các em còn mạnh dạn thực hiện của Chúa là ra đi để làm chứng loan báo tin mừng của Chúa. Lân đâu rồi? Trần Mộng Lân rồi. Thưa anh chị em, chúng tôi giới thiệu với anh chị em một chứng nhân, một em trong đội quần áo xanh, là người cũng được Chúa cứu từ cõi chết sống lại, chết về phần hồn, chết về phần xác. Lần giới thiệu cho mọi người tên tuổi và hoàn cảnh của con, cuộc sống trước khi con biết Chúa như thế nào. Thưa anh chị em không có quen ăn nói trước đám đông, cho nên đôi khi nó không có trơn tru. Nhưng mà chính cái không trơn tru đó lại là cái thật nhất, chứ không phải là kịch bản.
Trọng kính cha, lời đầu tiên cho phép con được gửi tới giáo xứ Hải Sơn, cha chánh xứ và toàn thể cộng đoàn, lòng thương xót giáo xứ Hải Sơn, lời thăm hỏi và thân thiện nhất. Trọng kính cha, con là Đa Minh Trần Bộng Đân, sinh ra ở địa phận Bùi Chu. Thì qua con năm nay 44 tuổi, có một vợ, hai cháu. Cháu lớn học đại học năm thứ hai, và cháu trai là cháu thứ hai là học lớp 11. Thậm chí ngày hôm nay con được như bài giảng nãy là sai đi, là cha sai đi, là hôm nay được như vậy. Trải qua một cái 20 năm trời con sa đọa vào tội lỗi nghiện ngập hút chích, và mãi đến năm 2009 con mới biết được đến giáo xứ Chí Hòa và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót. Đó là lần cuối cùng mà con phải đi nhà thương. Rồi nhà con có biết và điện thoại cho cha đây và cộng đoàn cầu nguyện mà con đã khỏi lại. Đó là tổng cộng 20 năm trời trong sa đọa tội lỗi nghiện ngập hút chích, và cái lần đó là lần thứ 7 con chết đi sống lại, đúng 7 lần. Và gặp được cha và cầu nguyện. Từ đó đến bây giờ con đã trở thành được một người hoàn lương. Đến bây giờ.
Thưa anh chị em, cách đây 2 năm vào lúc trước Tết, thì khi tôi đứng ở cuối nhà thờ tôi đón tiếp bà con, thì vợ anh dắt anh đến trong một cái thân xác gọi là thân tàn ma dại. Vợ anh nói là thưa cha, xích dầu cho nhà con để con về con chôn anh ấy. Đó là nguyên văn người vợ nói như thế. Vì vợ không còn hy vọng gì nữa. Nói sao vậy? Vì anh ấy nghiện ngập 20 năm nay rồi. Cứ vào tù ra khám, chết đi sống lại tới 7 lần mà anh vẫn không dứt được cái xì ke ma túy. Nó gọi là con ma túy. Nó bám lấy anh ấy và biết bao nhiêu lần vẫn không chừa. Thì lúc đó là gần Tết rồi, tôi nói là tôi không có sức giàu vì anh ấy còn đi được. Hơn nữa là anh ấy cần phải cái ơn là quay trở về với Chúa trước đã. Anh đi xin tội đi đã, rồi lúc đó chúng tôi mới cầu nguyện xin ơn chữa lành cho anh được. Chứ không phải chị dẫn đến anh ấy đến đây để tôi sức giàu cho cái, để về anh đi cho nó nhanh, cho khuất mắt chị, không phải. Thì chị nói vậy thì cha giải tội cho anh và hỏi anh ấy có chịu đi xin tội hay không. Thì lúc đó là anh ấy được một cái ơn đầu tiên, đó là cái ơn Chúa lôi đến nhà thờ Chí Hòa. Vì việc mà anh ta 20 năm bỏ Chúa mà đến nhà thờ, nó không phải đơn giản như vừa mới kể ở đâu. Vì cả một cái cuộc đấu tranh gay gắt, gian khổ lắm. Vì biết bao nhiêu lần rồi chị đã năn nỉ này xin, mà anh ta nhất khoát là không có Chúa, không có mẹ gì hết, không có nhà thờ, nhà thánh gì hết, chỉ có xì ke ma túy mà thôi. Và bao nhiêu tiền làm được đều lao vào chuyện xì ke ma túy hết. Ấy thế mà Chúa thương chị ấy, thương hai đứa con. Chị vẫn đủ sức gồng gánh nuôi hai con ăn học. Như anh chị em vừa thấy là một đứa đại học, một đứa học lớp 11. Rồi lại gánh thêm một người chồng. Đúng là thân cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc nỉ non đó thấu đến trời. Và Chúa dầu lòng thương xót, đoái thương đến chị, đoái thương hai con mà cứu vớt anh ấy. Cho nên anh ấy từ Gò Vấp, anh ấy thuê xe ôm, anh đến nhà thờ Chí Hòa để anh ấy xin sức dầu, rồi anh chuẩn bị chết, anh cũng chẳng còn hy vọng gì nữa và cũng chẳng có ý nghĩ là quay trở lại. Mà khi tôi cho anh ấy xin tội rồi, tôi đặt tay cầu nguyện cho anh ấy, nói rằng con về đi, và nếu mà con quyết tâm quay về với Chúa thì sức mạnh của Chúa sẽ cứu vớt con và giải thoát con khỏi cái cơn ma túy đó. Và khi anh ra về được khỏe. Nhưng mà đến lúc mà mười mùng mấy Tết thì anh ấy lại dính lại, là đứa bạn nó đến nó thăm và nó nhờ anh ta đi mua xì ke, anh ta lại lậm vào. Và đó là cái chết cuối cùng trước khi Chúa cứu anh. Anh ta dính xì ke vào mùng 2 Tết sau khi đánh bài, rồi lao vào xì ke. Anh vào nhà tắm và anh bị thuốc nó quật, anh ngã sùi bọt mép ra. Gia đình không biết,
đến khi mà nước ở trong nhà tắm nó chảy tràn lan ra, thì đi vào trong thì thấy anh đã nằm trên vũng nước, sùi bọt mép ra và chuẩn bị chết. Thì chị đã mua xe rồi thuê xe rồi chuẩn bị là một là đưa anh ấy về. Thì anh có nói là thôi em cho anh chết ở đây đi, đỡ tốn tiền xe. Vì đưa xác về cái tiền xe nó quá nặng, thôi cho anh chết ở đây. Thì chị khóc lóc và chị gọi điện thoại cho tôi nói thưa cha cầu nguyện cho anh ấy. Vì mới hôm rồi anh xin tội anh quay về, rồi hôm nay anh lại bị lại. Thì đêm mùng 2 Tết tôi nhớ là anh chị ấy gọi mà cầu nguyện cho anh ấy. Rồi sau đó đưa đi cấp cứu, bác sĩ trả về nói rằng chuẩn bị mua cái hòm cho anh là vừa. Đến lúc mà tận cùng như vậy đó thì lòng thương xót của Chúa cứu anh ấy phục hồi dần. Rồi từ cái phục hồi dần đó, anh ta được ơn quay trở về với Chúa, anh đón nhận lòng thương xót của Chúa. Rồi con cho biết là cái cơn ma túy xì ke nó còn cám dỗ con không, và con được thoát nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ, qua cái lần đó thì sống ở thành phố thì thưa cha và cộng đoàn cũng biết rất là nhiều những người tội lỗi người nọ người kia mà liên liên phải trải qua, mà hàng ngày phải va chạm. Mà từ đó con lúc nào con cũng thăm thẳm nghĩ về cha Ninh Hướng và cộng đoàn cầu nguyện và các bạn đội quân áo xanh là những chứng nhân hùng hồn nhất của đời con. Khi con đã được cha nhận và con gia nhập thì con đã bác bỏ qua được hết, dù có kề cạnh hoặc thế này thế khác. Từ đó là con đã trải qua, mặc dù cuộc sống ở thành phố đời thường gặp rất là nhiều, có khi ngày gặp 5-7 lần, 10 lần gặp những cái bạn bè như vậy. Như rồi được ơn của Chúa và lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn đã ban cho con. Con chỉ tha thiết trong cuộc đời của con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thêm được sức, được tránh những cái tệ nạn, để cho con được vững bước theo chân cha và cộng đoàn và các bạn đội quần áo xanh này, được sai đi để phục vụ. Con xin cảm ơn.
Chúng ta thấy một cá nhân dễ bị sa ngã, không đủ sức, cả một tập thể, cả các em cùng với anh cầu nguyện với anh, rồi làm việc với anh, rồi khuyến khích anh, rồi lôi kéo anh khỏi vòng tay của ma quỷ. Sức mạnh của tập thể, của lời cầu nguyện, của cộng đoàn, giống như các cộng đoàn lòng thương xót Chúa, các giáo xứ, chính anh chị em giữ vững cái tinh thần đó, ma quỷ nó không làm gì được đâu. Giữ vững cái lòng đoàn kết, một lòng một chí với nhau, thì sức mạnh đó là sức mạnh của tình yêu, của lòng thương xót. Xin cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn các bạn trong đội quân áo xanh. Vẫn nhiều khuôn mặt khác nhau lắm, chứ không phải giống nhau đâu. Cứ mỗi tháng lại một em khác nó đi, tới 250 em. Cho nên là hôm nay cũng lên để chia sẻ với anh chị em về sức mạnh của lòng thương xót cứu các em, để các em đủ sức mà ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ai còn tờ khấn thì các em xuống thu lại cái điều đó, những cái tờ khấn đó. Thần khi Chúa đã sai tôi đi hát, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Giờ để chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em, dâng lên Chúa cùng với của lễ là chính Đức Giêsu Kitô.